phàm nhân phần nhiều không chịu không tâm, sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình vốn không. Đây là cái bệnh của người tu. Có nhiều người ngồi thiền, tới lúc nào đó, tâm nó bạc, bạc tức là cái tâm lăng xăng nó bạc, rồi cái quản của mình, tâm mình đã mất rồi. Thì đó là cái người không có hiểu, không có biết tâm chân thật vốn không có cái lăng xăng. Cái lăng xăng nó lặng thì cái chân thật nó hiện tiền. Mình thấy được cái lăng xăng lặng mà sao nói mình không tâm, phải không? Nó như ngồi yên tới một lúc nào đó cái tâm nó bạc, tâm bạc là cái tâm lăng xăng nó bạc, thì lúc này mình biết rõ ràng nó đương bạc đương lặng, tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, thì tại sao nó không tâm? Vậy mà có người quản lại nó mất tâm mình rồi, cái chớ giới đó là cái bệnh không có biết được lẽ thật. Cho nên nói rằng chẳng biết tâm mình vốn không, nó cái tâm thật đó, nó không có cái lăng xăng. Người ngu trừ sự không trừ tâm, người trí trừ tâm không trừ sự. Nhiêu đây quý vị tự biết mình ngu hay trí à? Người ngu trừ sự mà không trừ tâm, người trí trừ tâm không trừ sự. Người có nhiều người nói nghe thương lắm, nói tôi tu rồi, tôi không cần có cái đồng hồ, tôi tu rồi, tôi không cần có cái giường cho tốt, tôi tu rồi, tôi không cần bộ đồ lành mới, thành cho bộ đồ mới cái bỏ, không có muốn mặc, tôi tu mà, phải không? Rồi ai cho cái gì tốt là chê hết, bỏ hết, đó. Đó là họ nghĩ sao? Trừ sự, đó là cái hình tướng mà, hình tướng đó nó làm cho anh ta mê. À, còn người trí thì trừ tâm chứ không có trừ sự. Vì tâm, đừng để cái tâm mình nhiễm cái tốt, đừng tâm mong mỏi những cái quý, cái gì cũng được hết, cho thì nhận, cần xài thì cứ xài, không có nói nó quý nó tiện, thì đó là trừ được tâm. Còn cứ nói cái này quý lắm không được là xuống dưới mặt đau tội lắm. Cứ như vậy sợ hoài đó, nó thành ra cái tâm mà cứ sợ, tâm cứ lo lắng này kia thì đó là càng khổ. Cho nên mình biết tu rồi thì tùy duyên, cái gì đến thì nhận, với cái tâm không mong cầu, không sợ cũng không chê, nghĩa là cho cái xấu mình không chê, cho cái tốt mình cũng không sợ, nếu mà tâm mình nó an nhiên bình thường thì đó là cái đúng. Còn nếu mà mình sợ cái này cầu cái kia, đó là mắc kẹt. Cho nên đây người ngu trừ sự không trừ tâm, nhớ hả? Còn người trí trừ tâm không trừ sự. Ví dụ mình mặc cái áo tốt mà tâm mình nó không có hãnh diện, mình không có muốn khoe thiên hạ thì có tội không? Đó. Còn nếu mà mình mặc cái áo rách mà mình muốn cho người ta biết là tôi đây tu khổ hạnh, là tôi tu ngon lắm, thì cái đó có tội không? Đó, bởi vậy nên quý vị phải hiểu, nhiều khi ở đời người ta cứ nhìn cái tướng mà họ không hiểu được cái tâm. Mình tu mình phải hiểu, mình trừ trong tâm mình thôi, còn cái tướng bên ngoài không có quan trọng. Đừng để tâm đòi hỏi cái tốt, nó cũng không có tâm sợ sợ cái tốt, đừng có tâm muốn khoe cái xấu, mà cũng đừng có tâm mà sợ cái xấu. Nó sao có làm mặt lành, có rách mặt lách, rách không để ý gì tới nó hết á. Nó là vô tâm như vậy thì cái gì cũng không có tội, còn nếu hữu tâm dụng ý thì có tội hết. Bồ Tát tâm như không, tất cả đều xả, làm việc phước đức không tham trước. Nà, người nói về hạng Bồ Tát ấy, thì tâm như không, rỗng ràng, tất cả đều xả, hên thua phải quấy khen chia xả hết, làm những việc phước đức đều không tham trước, làm được cái gì có phước có công mình đều không khoe, không chấp, đó là không tham trước. Nhưng xả có ba bậc, trong ngoài thân tâm đều, tất cả đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước. Nhiên hậu tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh, năng sở đều quên, ấy là đại xả. Bây giờ xả có ba bậc: đại xả, trung xả và tiểu xả. Thử cả quý vị được bậc nào trong ba bậc này nghe. Đó, mình làm tất cả việc tốt, việc thiện mà tâm mình như hư không, không có chấp trước, không có thấy năng, thấy sở, năng sở đều quên. Đó, thì đó là đại xả mà trong kinh thường gọi bố thí gì đó, tam luân không tịch. Người thí, vật thí, kẻ thọ thí đều không dính, không chấp. Đó là bố thí tam luân không tịch, được như vậy gọi là đại xả. Quý vị có bước vào hàng đó chưa? Có ai được giơ tay coi? Còn chưa, đây chưa tới cái hạng đó, thôi qua hạng thứ hai chứ coi nghe. Nếu một bên hành đạo bủa đức, một bên lại xả không có tâm mong cầu, ấy là trung xả. Đó, đây là có thể, nghe là một bên thì mình hành đạo, mình bủa đức, tức là mình làm lợi ích cho mọi người, giáo hóa mọi người. Còn một bên lại xả không có tâm mong cầu, làm tất cả mà không mong cầu cái gì hết, đó là trung xả. Được không? Cái này được chừng mấy mươi phần trăm đó. Cái này khả dĩ, phải không? Khả dĩ những người mà khá đó thì vươn lên tới cái bậc này. Nghĩa là mình làm tất cả mà không có chấp, không có mong cầu, đó là trung xả. Đó, nếu rộng tu các việc thiện, có chỗ mong cầu, nghe pháp biết không, nên mới không trước, ấy là tiểu xả. Chỗ này chắc hơi dễ có hơn, hơi dễ chứ chưa phải là dễ thiệt nữa, phải không? Bây giờ quý vị thấy nè, nếu rộng tu các việc thiện mà còn có chỗ mong cầu, mong được phước đời sau, mong rồi người ta biết ơn mình, mong được giấy ăn khen vân vân, thì có chỗ mong cầu đó. Nhưng mà nghe pháp rồi biết, cho nên không nên biết không, nên mới không trước. Nghe pháp rồi biết, ôi tất cả pháp tánh nó là không, mình không chấp nữa, ấy là tiểu xả. Trước có rồi sau là tỉnh mình bỏ, đó là tiểu xả. Giờ quý vị được hạng nào? Tiểu xã này được chưa? Thôi bộ cũng hơi khó nữa. Tiểu xã mà còn khó hơn nữa là đại xã, phải không? Bởi vậy cho nên cái người học đạo tu hành phải biết thật kỹ, thật rõ trên con đường tu chúng ta đến đâu, làm gì cho nó hợp với đạo lý, chứ đừng có nên tu để mà đi trên con đường không đúng với chánh pháp.